rồi bây giờ Đức Phật mới dùng những cái ví dụ. Đức Phật nói rằng như là ở trong như vị quốc vương đối với bầy tôi phạm khác thời cứ tội tu lục mà chẳng tha, đó là chuyện của thế gian, là phạm tội thì giết chứ không tha. Còn ở trong cái giáo pháp Như Lai thì không phải như vậy, với người nào mà phạm pháp thì dùng phép tam yết ma để mà đuổi họ, hoặc là quở trách, hoặc là chửi tội. Mà sở dĩ có sự quở trách, chửi tội vân vân, đó là vì muốn cho những người đó họ bỏ những cái lỗi lầm trước để họ tu cái hạnh tốt. Nghĩa là nếu họ cứ theo cái lỗi lầm đó thì họ sẽ chịu quả báo đau khổ đó, cho họ sợ. Cho nên nói là người ác hạnh thời có quả báo, tức là có quả báo ác. Mình làm sai thì sẽ bị quả chúng loại mình ra đó. Thì phần sau cái đó, tức là Đức Phật nói rằng Đức Phật ngài đem Đức Pháp mà dạy cho các tỳ kheo và tất cả quốc vương nhân dân, nó là luôn luôn phải gìn giữ oai nghi, họ trì chánh pháp. Nếu người nào làm sai phải đuổi, phải quở trách, phải trừng trị. Thì người mà đuổi, quở trách, trừng trị, người đã được phước vô lượng không thể tính kể. Thì chính cái chỗ này mà hiện giờ nhiều khi tôi đặt câu hỏi mà ít có người trả lời giùm tôi. Tôi đặt câu hỏi như hiện giờ có nhiều chùa nuôi thiệt là đông chúng mà những chúng đó không tu hành gì hết, nghĩa là chỉ nó kêu là nương bóng từ bi để qua cái tai nạn chiến tranh thôi, bởi họ không tu hành cho nên họ không có gìn giữ giới luật, bởi không gìn giữ giới luật cho nên bị hàng tín đồ không bằng lòng họ chỉ trích. Nhưng mà quý thầy đó sẽ nói rằng mình làm đó là với lòng từ bi, cứu người ta khỏi được cái tai nạn chiến tranh. Thì như vậy thì quý vị nghĩ đó là từ bi, hay là người làm trụ trì thấy chúng như vậy họ không giữ được mình đuổi người ta là từ bi? Thì quý vị thử trả lời giùm tôi xem, trả lời sao họ ý Phật cái dinh dưỡng họ như vậy để họ ở cho họ qua tai nạn, đó là mình từ bi, hay là cứ thẳng theo giới luật của Phật, ai giữ thì ở, ai không giữ thì đi, đó là từ bi? Cái nào Đức Phật chịu? Quý vị thử trả lời tôi xem. Vì trong hiện tại này cái chuyện đó quá nhiều ở trước mắt mình sờ sờ. Thì nếu căn cứ vào chỗ này thì chúng ta thấy Đức Phật không bằng lòng gì đó, phải không? Đức Phật nói nếu mà vị tu hành mà không giữ giới luật thì phải khu khiển quả trách trình trị, mà người khu khiển quả trách trình trị đó là được phước vô lượng không thể tính kể. Còn nếu mà mình mặc nhiên để cho họ ở thì sao? Tức là mình cũng là người đồng lõa, tức là bị lỗi. Cho nên ở đây nói nếu như quốc vương chưa làm việc bỏ ác rồi mang bệnh nặng à, vua láng giềng nghe biết tình hình đang binh tới đánh, tất tội muốn giết vua ác bệnh ấy, vì không có thế lực sợ hãi ăn năn chừa lỗi mà làm lành, vua láng giềng kia được phước vô lượng à, nghe là đang binh tới trị nó vẫn được phước vô lượng à, cũng vậy tùy theo những phép khu khiển quả tắc người thọ giới cho họ chừa lỗi làm lành thà đặng phước vô lượng.
Theo cái ví dụ là ví dụ như là trong vườn ông tiểu giả, nếu ông trồng cây mà gai mọc lên á, gai độc mọc thì ông phải chặt, tự nhiên vườn ông minh quan á nói là thấy gai thì ông đi chặt, còn cây thì ông để như vậy đó. Thì như vậy chứ không có biết làm vườn thì như vậy. Theo cái ví dụ đó tự nhiên là mấy người mới hầm 2-3 tuổi đầu có 1-2 sợi tóc bạc, thì như vậy là sao? Họ nhỏ được chừng nào là mình lấy nhỏ cũng khỏi xấu thì cũng vậy, ở trong chánh pháp của Phật nếu người nào sai thì mang lại ra để cho Phật pháp được tốt. Đó là lời Đức Phật dạy. Rồi bây giờ tới ngày ca diếp, ngày ca diếp Ngài đem ra một cái thí dụ này để thấy thật là khó là trả lời. Nếu không phải Phật thì trả lời không nổi. Ngài nói rằng như là Phật dạy để cho tất cả chúng sanh bình đẳng như con. Từ điều đó Ngài cử là ví dụ như có người cầm dao tới hại Phật, rồi có người đem bình nước qua chiêu đàn tới thoa thoa cái thân của Phật, thì hỏi hai người đó làm sao cho bình đẳng được. Cho bình đẳng bằng cách nào? Người cầm dao tới mà hại Phật, và người đem cái nước qua chiêu đàn tới thoa Phật, thì như vậy đó mà làm sao cho bình đẳng? Nếu như là đối hai người này là trong bình đẳng, sao lại bảo rằng sẽ phạm tội với tình kỷ? Nếu tình kỷ thì biết như hết bình đẳng rồi. Đó là một cái ngày dùng một thí dụ thứ hai. Đức Phật mới giải thích ngài ví dụ cũng như con ông vua có bốn đứa con, vì muốn cho bốn đứa con nên cho nên mới bảo ông thầy, giao ông thầy ráng mà đầy dạy cho nó có đầy đủ đức hạnh. Nếu mà nó khó dạy đọc tiếp cũng được nữa, ông thầy đọc tiếp được ba đứa, còn đứa mà đứa đó thiệt là đầy đủ đức hạnh thì như vậy hỏi ông thầy có lỗi có cái tội sát tâm hay không? Cái gì ổng thương ổng dạy cho nên thì ổng cũng không phạm tội sát tâm, thì nhà vua cũng không phạm tội sát tâm. Ở đây Phật cũng dạy vì thương muốn cho tất cả đệ tử đều biết bỏ ác làm lành, gìn giữ giới luật cho thân tịnh được giải thoát, cho nên mới dạy bá quan vua chúa bốn bộ chúng. Nếu mà vị nào tăng nào mà lâu thôi thì phải trừng trị, mà lúc trừng trị đó thì sẽ ra các vị vua đó cũng không có tội, mà chính Đức Phật cũng không có lỗi gì. Thành thử là ngày xưa có nguyện vua hộ phó thì các ngài lại có mấy ông thầy lâu thôi. Bây giờ thì tại vì không có người hộ phó cho nên lâu thôi không ai dám làm gì hết. Có thiệt ra có nhiều người cứ đặt vấn đề đó là mình cư sĩ, nếu thấy một ông thầy lâu thôi vậy mình lột áo mình có tội hay không? Nếu không cứ và cái nước bạn này có tội không? Đâu có tội, phải không? Nhưng mà người mình lại ngồi bởi những cái giới luật kinh văn nói rằng cư sĩ không có được quyền thấy lỗi của thì xoa thì xoa đi, là cứ vậy đó không dám. Mấy ngày làm gì làm mình cư sĩ không có quyền cao phạm đó. Chứ nếu nói là đại thừa đây thì Đức Phật cho phép là như vậy là có phước chứ không có tội. Thành ra cái quan niệm hai nơi nó khác nhau, cho nên người cứ mình bị ngồi bởi một cái quan niệm này và qua quan điểm kia cho nó khác hẳn. Thì quý vị thấy nếu nhìn từng khía cạnh á thì sẽ có bên tiểu thừa tùy theo, thì đối với cái sư tử coi như là bậc thầy, vô lăng vô làm không có quyền chỉ trích, không có quyền gì hết. Nhưng mà với đại thừa thì khác, là có quyền sẽ làm như vậy vẫn được phước vì bảo vệ chính pháp, thì cái đó là cái có phước. Mình làm người tu là phải có cái trí tuệ, mà có trí tuệ là mình phải giảng cạch cho ra cái nào là cái thật, cái nào là cái không thật. Nhiều khi mình nghe người ta nói có một chút lý rồi mình chấp nhận đó là phải thì như vậy nên rất là dễ. Tại vì hiện giờ có nhiều người nói có cái lý do nào đó rồi cũng phải tốt rồi cứ để dễ thành lên loạn thiên hạ bởi những cái tình cảm đó. Phải khéo lấy kinh luật làm một thứ, nếu mình tu theo đại thừa phải lấy đúng tinh thần đại thừa mà sống thì như vậy mới có cái hay.